Good evening, everyone. Talk to you today. I like that. Oh, Miguel is here. Our friend from Lisbon is here. Ông cách từ từ Bồ Đào Nha tới Hiến Thâm. It's quite a ways, and I'm glad you're here. Tonight we have Master Xuyên Trụ speak Dharma to us, unless you have any questions. Có ai có thắc mắc gì không? Trước khi hỏi, có thắc mắc gì hỏi không? Trước khi thầy hiện trì nó pháp cho quý vị nghe. Yes? No questions? Okay. Crystal clear is the sky. Đời. Cái mặt trời nó vòm trời nó sáng trong ha, không có vấn đề gì hết. Okay, and then let's listen to what Master Xuyên Trụ has prepared for us. And tối nay mình nghe thử thì hiện trì đã soạn bài gì cho mình.
Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông thượng tiên hậu quả, kính thưa thầy trụ trì chùa Lưu Sơn Tự, kính thưa tăng ni Phật tử của Lưu Sơn Tự.
Hello everyone. He has a formal way of addressing all of you. Ông thầy này chuyên môn nói dông dài ra, thiệt ra cái đó không cần thiết. That's not necessary. Usually you go through this long greeting is because when you speak Dharma, when you speak, you lecture in sutras. You know, thường thường giảng kinh mới làm như vậy. Tại như vậy là mình biết là có Phật Bồ Tát tới nghe. Chứ còn mình nói pháp thì không ai muốn nghe. Whereas when we speak Dharma ourselves, our own Dharma, no one wants to listen to it. So there's no point in greeting all these people when they said, "I'm busy tonight. Okay, I have better things to do." Thường mình nói pháp của mình đó, thì không có gì không ai muốn nghe hết á. Chứ còn khi mình nói mà giảng kinh thì rất rất nhiều người muốn tới nghe. Alright. These are the subtleties that people after years still don't get it. Những cái người này là học biết bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu như thế. You only go Buddhas or noble Buddhas and Bodhisattvas and so forth because you know they're here. Because they're coming to listen to the sutras. Mình chư Phật Bồ Tát này nọ là tại vì mình biết họ sẽ tới nghe cái lời kinh. Even though you low level people and you lecture and sutra, they still come and listen. Mặc dù trình độ quý vị thấp, mà quý vị mà giảng kinh đó, họ vẫn tới nghe như thế. Okay. Not necessarily listen to your explanation, they want to listen to the sutras themselves. Không phải chưa chắc phải tới nghe cái lời quý vị giảng kinh, mà nghe cái lời kinh. Và thứ nhì là ủng hộ cái vị giảng kinh. And number two, if they're high better than you, higher level than you, they come to support your lectures. Rồi thứ nhì nữa là họ mà họ tới để ủng hộ cái việc nói giảng kinh cho cái vị. Okay, looks like Miguel's bodyguards are here as well. Welcome. It's nice to see you again.
Bữa nay tôi nói tiếp là câu chuyện cho quý vị nghe. Đây là những câu chuyện tôi rút ra từ trong cái cuốn soạn biên soạn các đệ tử đại đệ tử Phật của tỳ kheo Nam Tông là tỳ kheo Soprano Thanh Quang, soạn tại Thụy Sĩ và California từ năm 98 đến 2000 mới xong. Và quyển thứ hai tôi tham khảo là của Hòa Thượng Tinh Vân bên Đại Thừa, tức là chúng tôi lấy tin những cái tư liệu từ bên Đại Thừa và Tiểu Thừa để nói cho quý vị nghe hôm nay. Thì bữa nay tôi nói tới ngài đệ tử thứ hai của đại đệ tử thứ hai của Đức Phật rất là nổi tiếng là ngài Mục Việt Liên.
Tonight I'll be telling you about Mahamagadhyayana, the number two disciple of Shakyamuni Buddha.
Thì hôm đó chúng ta đã biết rồi, Ngài Mục Kiền Liên là Ngài Già Xá Lợi Phất, từ một cái vị quý tộc của bên Đà La Môn mà gặp cái Ngài Asari là năm một trong năm anh em cầu Trường Như. Thì hai ngày đó nghe Ngài dạy cho là các pháp nhân duyên sanh, các pháp nhân duyên diệt. Thì hai ngày đó chứng sơ quả và sau đó gặp Đức Phật thì các Ngài Đắc A-la-hán. Thì bữa nay tôi nói tới Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng ở hai chuyện là cái chuyện lễ Vu Lan, và chuyện thứ hai là về thần thông của Ngài trong lúc mà quá
độ. So Mahamagadhyayana is number two disciple and he's known for his spiritual penetrations. And Mahayana, he's known to us through the story and the celebration of Ulambana.
Thì về sự tích Mục Kiền Liên đó, thì thời xưa đó Ngài là một vị sa môn rất là đạo hạnh và rất là có trí tuệ.
In distant life he was a monk who is very wise and who is very virtuous.
Về tiền kiếp xa xưa đó thì bữa đó Ngài thấy một cái ông lão bà lão ăn mày nghèo lắm, thì Ngài nhận ra tiền kiếp hai ông bà này cũng là đã là cha mẹ của Ngài rồi.
One day he saw a couple of elderly people very poor, and he recognized from he suddenly realized they used to be his parents.
Thì Ngài mới dùng Phật pháp để quá độ hai ông bà này, là hai ông bà nghèo đó nguyên do là không có bố thí tiền kiếp, cho nên bây giờ phải làm cách nào bố thí để mà chuyển đổi cái nghiệp nghèo khổ thành giàu sang sau này.
So he explained to them, the reason you both of you are poor right now is because you did not practice giving.
Therefore, nhất là các ông bà này nên cúng dường tam bảo thì phước càng lớn hơn.
And therefore you should practice giving more, in particular give to Triple Jewel, then your blessings are far greater.
Thì người chồng mới bàn với vợ là mình đi xin ăn thì đâu có bao nhiêu tiền, mà có tiền cũng đâu có phước báo gì nhiều, thôi bây giờ mình bỏ công đi. Theo thầy cũng giảng như mình bỏ công mình làm thì cái phước nó lớn hơn.
So the husband discussed over his wife and said, we're both beggars, we can't get that much money. So why don't we just simply use our labor, our volunteer?
Thì hai vợ chồng mới chờ người ta gặt lúa cánh đồng xong hết rồi đó, mới loại mót những cái lúa sót đem về.
So they waited for people to to finish their farming and glean from the remnant fields.
Thì mót được về được một số, thì hai ông bà mới dùng tay không mà bóc cái vỏ ra từng hột vậy đó.
And from what they gleaned off the fields, they used their own bare hands to remove the husks from the grains.
Họ không có tiền mà đi vô máy xay mà cũng không có nhiều mà để mà dùng cối đồ quết, chỉ giờ dùng tay thôi, thì người ta bỏ cũng ít lắm.
So poor, they didn't have any tools to remove the husks with.
Thì cái ông hòa thượng này cũng biết. Ông hòa thượng này cũng biết là cái lòng chân thành của hai ông bà ngoài này quá lớn, cho nên ngày mai đó ông sắp đi công chuyện, thì trong lúc gấp rút đó ông mới dặn đệ tử là bữa nay dọn chùa cho sạch sẽ, có một đại thí chủ tới ngày mai, thêm hai đại thí chủ tới phải chuẩn bị đón tiếp, thầy mắc đi gấp, con ở nhà chuẩn bị chùa.
So Mahamagadhyayana, the old monk had to leave the monastery, so he instructed his disciples that there are two big donors coming today, I won't be here, so greet them properly.
Thì tất cả trong chùa từ lớn đến nhỏ đều chuẩn bị quét dọn sạch sẽ và bảo nhau bữa nay đại thí chủ thầy nói thì chắc cái người này bữa nay giàu lắm, tới cúng rất là nhiều, cho nên phải tôn trọng người ta và họ hăm hở, họ chuẩn bị để đón.
So the whole temple is very excited. They cleaned the temple thoroughly, swept the ground. And telling each other there's two great donors coming today, so let's be at our best.
Thì chờ hoài đến 9-10 giờ sáng cũng chả có thấy ai. Thì thấy hai bà lão ăn mày rách rưới đi vô, chỉ bưng cái tô gạo thôi.
And they waited and waited all morning, and no one, no big donor came except a couple of elderly beggars who brought a bowl of rice.
Thì hai vợ chồng mới nói là tôi
grains.
hai vợ chồng tôi muốn đem cái này cúng Tam Bảo, xin quý thầy nhận cho cái tô gạo này. Thì chúng tăng mới thấy là thầy mình nói đại thế chủ mà hai người này mặc đồ dơ dái hôi thối mà có một tô gạo mà đại thế chủ gì, cho nên mới nói thôi phiền ông bà chờ đi, để một chút xíu có khách tới rồi ông bà chiều đem tới cũng được. Để mà khách tới thấy hai ông bà gì, cái chùa nó không có đẹp thôi, hai ông bà lánh chỗ khác đi rồi chiều tới. Chứ bây giờ có đại thế chủ sắp tới, phiền hai ông bà chờ hoặc là đi về đi rồi chiều hôm mai tới.
So the monk was annoyed because they told the old couple, you look so unsightly, so please come back in the afternoon because we're expecting some important visitors.
Thì lời qua tiếng lại thì bên đây một bên thì nhất định cúng, một bên nhất định không cho vào, vì gì chờ đại thế chủ cho ông bà vào là hư cái lễ hết.
The old couple refused to come back. They want to offer the rice grains, and the monks refusing them because they are unsightly.
Thì dằn co qua lại thì tô gạo nó đổ hết xuống đất.
And during the argument, they spilled the rice grains.
Thì bà lão bà mới thấy rằng mấy vị tăng này, mấy vị sa di tăng này trọng người giàu mà không cho mình cúng, có vẻ khinh bỉ mình nữa. Nghe cái mấy nghe mặt cái mặt nhăn khi thấy quần áo mình hôi thối, cho nên bà quá tức, bà mới thề từ đây về sau tôi không bao giờ cúng Tam Bảo nữa, và tôi sẽ đời đời kiếp kiếp là tôi sẽ phá hoại Tam Bảo, phá chùa, gặp cơ hội là tôi đốt tôi phá, hoặc là gặp tăng thì tôi hại. Bà phát nguyện như vậy, và bà lấy gạch bà chà nát mấy cục hột gạo hết.
So the female beggar is very upset, and so she made a vow. She says, from now to the end of time, I will never make offering to put jewel again. And if I see monks like you here, I will do my best to destroy all of you. And she took some bricks and crushed all the rice grains.
Thì vị sư già về chiều thấy gạo đổ đầy đất nát hết là biết rồi, biết cái lỗi của mình rồi. Thì mới quỳ xuống, mới phát nguyện với Phật là con xin nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo làm con hai ông bà này để mà cứu độ.
So the monk came back and saw, heard of the what happened, and he knelt in front of the Buddha and vowed to become their sons to help save him.
Bởi vì ngài biết là hai ông bà này cái nghiệp quá nặng rồi, là một cái, thứ hai là một phần là do lỗi của ngài nữa, cho nên ngài nguyện như vậy. Thì sau đó nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta biết là cái ông sư già đó bây giờ là đầu thai làm ngài Mục Tuần Liên, và cái bà mẹ đó là bà Mục Liên Thanh Đề, sau này chúng ta biết đó. Thì bà này do quả báo bả cúng dường nhiều đời cái tô gạo đó, cho nên bả sanh đời nào bả cũng rất là giàu có, nhưng mà lại bủn xỉn và rất là ghét Tam Bảo.
And so the old beggar, the female beggar, through her blessings from offering that bowl of rice grains, became lifetime after lifetime very rich, at the same time very angry at the triple jewel and vengeful. And she later became the mother of Mara Magalyana as well.
Không gặp tăng để khất thực, không cho một xu mà cũng chả có cúng, chả tôn kính mà rất là giàu, rất là bủn xỉn. Thì cũng như vậy là tội nó càng chồng chất thêm, chứ không có mở ra. Thì khi bà chết á, ngày Mục Tuần Liên mới dùng thần nhãn quan sát, không thấy ở đâu mà thấy bà đang trong địa ngục rất là đau khổ.
So after the his mother died, Ma Magalyana used his spiritual eyes and looked for her and realized that she fell to the hells.
Thì ngài mới dùng thần thông, ngài xuống ngài thăm. Xuống ngài thăm thì thấy bà bị đánh đập rất là đau khổ, đang đói khiếp đảm lắm. Không bảo không có đồ ăn để ăn, thì ngài mới dùng thần thông quá một cái tô cơm đưa cho bà. Thì bà rất là mừng mà nhận cái tô cơm, nhưng mà vẫn còn cái lòng bổn sẻn, sợ những quỷ xung quanh ăn, cầm chén cơm lên che lại mà sợ xung quanh người ta giật. Thì khi bà đưa vào miệng đó, những cái cơm đó nó biến thành lửa, không có ăn được.
And that's a story about Ulambana, where he came to try to save his mother, and she fell after she died, and he tried to give her a bowl of food, and she couldn't eat it because of her karmic retributions.
Thì bà dùng cách nào ăn cũng đưa vào miệng là nó thành lửa, nó cháy và ăn không được. Vẫn đói khổ như thường. Một liên khóc nhưng mà không biết làm sao. Thì quá tô cơm khác cũng như vậy thôi. Một hồi là coi như là tận lực nhưng mà không có làm được cái gì cả. Thì ngài đau khổ, ngài trở về nhân gian là để bà mẹ mình ở đó. Thì ngài mới gặp Đức Phật. Ngài thưa mọi chuyện như vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là mẹ ông nghiệp chướng quá nặng. Ông không thể nào đủ phước, đủ thần thông mà ông giúp mẹ ông được. Mặc dù ông đã chứng A-la-hán rồi, ông có thần thông, nhưng mà ông không giúp được vì cái nghiệp của mẹ ông quá nặng. Bây giờ ông phải dùng cái lực của tôi và chư tăng chú nguyện cho mới làm được thôi, chứ không có cách nào hơn hết.
And so no matter how hard he tried, his mother could not eat the food he brought to her, for her. And so he came back very, very disappointed and reported everything to the Buddha. Which the Buddha said, as her very hard, very heavy karmic retributions, there's nothing you can do. He has to involve more of the Sangha, of the permanent dwelling Sangha, the 10 directions, all of us then have a chance to help her.
Thì Ngài Mục Cần Lê mới nghe lời Đức Phật, mới sắm sửa đủ vật thực cúng dường. Thì đãi trai tăng, tất cả thánh tăng Phật của đệ tử Phật và Đức Phật rồi xong thì hồi hướng công đức thì bà ấy siêu thoát khỏi cái cảnh đó và bà sanh cõi trời.
So on the 7th day of the 15th day, the 7th lunar month, the Buddha taught Mahamagalyana to offer in a basin food to the Sangha, the 10 directions. And then the Sangha, 10 directions, then mantra the food offerings, and that's how the mother was saved.
Thành ra qua câu chuyện này đó, tác giả của quyển sách này cũng có nói mà theo chúng ta biết cũng vậy. Tại sao một Kiền Liên là A-la-hán rồi mà không cứu được? Mà chờ Đức Phật với mấy vị thánh tăng A-la-hán khác cúng mới được. So thì rõ ràng chúng ta cầu siêu đó là phải tùy cái lực của cái người nhận cái đồ, cái lễ cầu siêu đó, chứ không phải ai cũng cầu siêu giống nhau.
So it was a proof that even the Mahamagalyana is number one is spiritual penetration. His own individual efforts is not enough to overcome his mother's karmic obstructions. So it was a proof to you that the person who does the mantra, who recites a mantra, makes a huge difference.
Trong đủ phước nó gặp cái chùa mà có một vị tăng, hai vị tăng hay là ba vị tăng mà phàm tăng, phàm ni thì nó càng tệ hơn cúng ông Mục Kiền Liên cúng nữa, đúng không?
So let's say you go to the temple where the monks and nuns don't even practice at all, don't cultivate at all. So surely their effect on trying to help the netherworld would be a lot even more minimal.
Và trong kinh Địa Tạng cũng có nói là nếu chúng ta cầu siêu như vậy đó, cái người sống được 6 phần mà người chết được có 1 phần cái buổi lễ công đức chúng ta làm thôi. Chúng ta làm buổi lễ đó được ví dụ 7 phần công đức, cúng vật vật rồi cái vị tăng đó thế nào thì được tổng cộng là 7 phần công đức, thì cái người chết mình muốn cầu siêu được có 1 phần, 6 phần nó về cái người mà làm lễ đó. Trong kinh Địa Tạng quý vị coi sẽ thấy rõ. Thì tôi nhớ lại trước đây thầy cũng có nói trên, thầy mình cũng có nói trên đài truyền hình đó, là thay vì để như vậy đó, cái người được có một mà mình người sống được 6 đó, tại sao mình không làm bây giờ thì người đó hưởng 100%. Tức là cái như cái bà A đã chưa chết, giờ con mà nó làm cho bà đi thì bây giờ cái bà đã hưởng 100%, nó còn sống mà. Thì có nhiều người kêu điện thoại là cũng hỏi tôi ở chùa này, họ đi từ với Santana lên cũng hỏi như vậy. Thì tôi mới trả lời họ lý do là mình làm còn sống không phải là trù họ chết, nhưng mà để cho họ hưởng 100%, còn chẳng hơn là khi để họ chết rồi mình làm theo thông lệ đó. Trong kinh Địa Tạng nói rõ chứ không ai đặt ra hết, là cái người chết hưởng có 1 phần, là người sống hưởng 6 phần tự động, nhưng mà nó vô deposit vô 6 phần thôi. Do đó mà chúng ta nên làm từ bây giờ để hào hưởng 100% cho cái người chết. Cái người đó mà mốt chết thì mang theo 100%. Thì mấy bà đó hôm trước lên đây tôi giải thích cho họ thì họ nghe, họ hiểu và họ đồng ý như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất đó, sau khi mà hoằng quá 45 năm chung với Ngài, Ngài Mục Kiền Liên là hoằng quá với Ngài Xá Lợi Phất 45 năm thì 3 tháng nữa là Phật nhập diệt đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất chết trước, thì 2 tuần sau cũng tới Mục Kiền Liên chết. Trước khi Đức Phật chết thì câu chuyện thần thông thứ hai của mục đích cái nổi của Mục Kiền Liên thứ hai là Ngài dùng thần thông để mà hóa độ. Ngài Xá Lợi Phất thì dùng trí để đấu trí với người ta, với ngoại đạo để mà hóa độ, còn Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để hóa độ, cảm phục họ, hóa độ họ. Thì tất cả đều Phật cấm hết, không được dùng thần thông, chỉ có Mục Kiền Liên mới được phép dùng thần thông thôi. Tại vì Đức Phật nói Mục Kiền Liên đó là cái tâm nó thanh tịnh hơn mấy ông kia, cho nên cái thần thông nó không ảnh hưởng. Thì tôi nhớ có câu chuyện là có một vị tỳ kheo tên là Tân Đồ Lo Phả La Đọa đó, cũng có thần thông đắc A-la-hán rồi, đi khất thực. Thì ngoại đạo nó mới, Bà La Môn nó nói tôi có cái bình bát đẹp lắm, tôi để trên cái đầu cây sào đó, ông lên lấy được tôi cũng dường ông cái bình bát đó. Có vẻ khinh thường lắm. Thì Ngài Tân Lâu phải là đó, đối với A-la-hán đó quá dễ, Ngài lên Ngài lấy xuống. Thì mấy tỳ kheo kia về mét Đức Phật là ông này dùng thần thông. Đức Phật mới nói cấm là sau khi tôi nhập diệt rồi, ông không được vào nước bàn, ông phải ở thế gian để chúng sanh cúng dường chư tăng ông chứng minh. Có cái bát mà ông dùng thần thông biểu diễn, cấm dùng thần thông. Chỉ mà Ngục Kiền Liên thì Đức Phật tán thán cho Ngài làm. Thì sau đây tôi nói một số cái thần thông của Ngài làm cho quý vị nghe. Bữa đó Ngài Mục Kiền Liên đi, thấy cái ông phú hộ rất là giàu, nhưng mà bụng xỉn ghê gớm lắm. Muốn ăn bánh mà loại như bánh tiêu của mình đó, ông không dám mua nữa. Rất là giàu mà không dám mua giữa chợ, tại vì mua vậy ông sợ lấy tiền ra đó, ăn mài lại nó xin. Và thứ hai nó xin bánh của ông. Ông về nói với vợ, ông về trằn trọc hoài, bà vợ thấy hỏi thì ông nói ông muốn ăn bánh mà ông không dám mua. Vợ nói để tôi đem về tôi chiên cho ông ăn. Ông nói chiên thiệt sợ hay lối xóm xin. Thì rút cuộc bàn riết bàn lôi, hai chồng đem trên gác trên xa ở trên chiên để cho ai thấy. Thì Ngài Mục Kiền Liên đi ngang, Ngài biết cái tâm ông này và biết tiền kiếp ông này, cho Ngài nguyện thận lúc hai ông bà chiên bánh, Ngài Mục Kiền Liên đứng giữ được không dòm. Ông mình bác đứng dòm mà ông này dòm lên thấy Mục Kiền Liên đứng giữ được không, không đứng cái gì hết á. Mới lấy đồ che lại, che cái chảo dầu, chảo bánh lại. Thì Mục Kiền Liên đứng hoài thôi. Ông nói không có cho đâu, đừng có đứng hoài, không có cho đâu, đi đi. Mục Kiền Liên không trả lời, đứng hoài đó. Thì cuối cùng chiên một hồi thì Ngài đứng hoài, cái thì thấy ông kia không để ý Ngài quá, làm cái cầu Ngài chạy qua chạy lại, hơn ông kia chống mặt luôn á. Cái mới nói ông mà quá phép thần thông, xịt khói tôi chưa cho, nó đừng nói đôi chạy tới chạy lui. Ngài dùng thần thông, Ngài quá khói ra, cùng mấy trơn xịt tới xịt lui, ông này mệt mà ngọt. Cuối cùng thôi bà ơi lấy cho ông cái đi, mà bà lấy cục nhỏ nhỏ đó. Thì hai vợ chồng chiên cái nhỏ, thì Ngài dùng ra thần thông nó lớn, nó đầy chảo, cứ kéo hoài không ra, nó dính mấy cái bánh cũ. Cuối cùng ông mệt quá, ông chịu không nổi nữa, thôi giờ không muốn ăn nữa, cho ông lấy hết đi, không ăn nữa. Thì mấy là một lần đêm mới hạ xuống, mới nói là ông còn 7 ngày nữa chết thôi. Tại vì ông kiếp trước ông bố thí mà ông bỏ sẻn, ông tiếc, ông cho tăng ni rồi nhưng mà ông tiếc. Cho bây giờ ông giàu nhưng mà ông đi đâu cũng bỏ sẻn, giàu nhưng mà muốn ăn bánh cũng không có dám ăn nữa. Mà 7 ngày nữa ông chết thôi, thằng con trai lớn ông nó sẽ phá hết. Do cái tội của ông mà bố thí mà ông tiếc. Thì ông hỏi bây giờ làm sao. Ngài Mục Kiền Liên nói bây giờ ông đi xuống đi gặp Đức Phật đi. Ông cúng cho Đức Phật với lại tăng ni ở đó, đó người ta, chứ người ta có phước báo đó. Ông mới đổi được kiếp ông, chúng tôi là 7 ngày nữa ông chết, gia tài ông con ông phá hết. Thì ông mới hoan hỷ nghe lời, mới đi xuống bưng hết bánh lại cúng Đức Phật, và cả 500 tăng ni trong đó ăn không hết cái bánh đó luôn. Thì ta ngày ngày dùng thần thông, ngày quá độ cái được cái ông lão phú hộ này. Thì Đức Phật từ đó mới khen ngợi, mà chúng ta thấy trong giới luật có cái câu đọc đó, là cái hạnh đó đó Đức Phật khen Mục Kiền Liên đã vào trong cái giới kinh, là ví như ông lấy mật hoa, lấy mật rồi đi không có làm tổn đến cái hoa. Cái người tỳ kheo đi vô làng, độ chúng sanh mà không làm tổn của cải của người ta. Là cái chuyện này là sao đã vào trong giới kinh luôn. Đức Phật khen ngợi Nguyệt Liên ở chỗ hạnh này.
So Mahamagayana is the only exception among the Buddha's disciples. He's the only one who was authorized to use his spiritual penetrations. No other bhikshus can, could. So one day there is a man who is very rich and yet very stingy. He's craving to eat something, but he's too stingy, so he doesn't want to spend his money to buy the stuff, because when he buys it, he wastes his money, loses money, and then people would ask for more money or food from him. So he went home, and his wife said, well, in that case, let me cook it for you. So they went upstairs where no servants are even around, and she started cooking for him. And Mama Galiana was doing his arms balls round, and he realized that. So he used his spiritual penetrations and stood midair where the old rich man can see him. The rich man says, with his balls, empty balls, and rich man says, you can stand there as long as you want. I'm not going to give you anything. So Mahavalyana then transformed to cầu tiếng Anh là gì hả?
Stone bridge.
A bridge that's suspended mid-air as well. And so he crossed back and forth at a dizzying speed. And the old man still says, I'm still not impressed. You can do as long as you want. It doesn't mean anything to me. And then the man said, even if you emit a lot of smokes, I will not even give you a thing. So Mahamagalyana emitted a lot of smokes to the point where the man couldn't even see anything. So he relented. After a while, he said, okay, I give up. I give you everything I have here. Just go away. And Mahamagalyana said, no, I don't want yours. The reason you're rich and yet you're stingy, and the reason I'm here wasting my time with you, because I know you only have 3 days left to live. Mm. 7 days left, and after 7 days, your son will inherit your fortune, will waste all of it, will destroy all of it. So he says, for you, there's a way for you to deal with this. The old man says, yeah, what do I do? He says, go make an offering to the Buddhas and the Sangha. That way we extend your life, and then you will be able to not have your fortune destroyed by the sun. And that's what the man did. And he says, in the past, you make offerings of triple jewel. That's how you are so blessed and rich nowadays. But you were very stingy because regret as soon as you give it to the Sangha, you regretted giving to the Sangha. That's why you became so stingy towards the Sangha.
Rồi một cái lần khác thì Đức Phật kêu Ngài Nguyệt Liên đến một cái nước bên giới Ấn Độ rất là lớn, cái khu đó ông tới độ cái nước đó đi. Thì Ngài dâng lời Đức Phật Ngài tới. Thì thấy cái nước đó ngoại đạo nó làm chủ mà nó rất có thần thông. Nó đang dùng cái pháp thuật này nó di chuyển cái núi để nó gây ấn tượng cho nhà vua. Ngài Nguyệt Liên tới lúc cái núi đang xê dịch rồi. Thì Ngài mới đứng ở trên đỉnh núi á. Thì họ kéo không được nữa. Hồi phát giác là có người đứng đỉnh núi rồi, họ mới nạt, ai đứng trên đó phá vậy? Ông làm tôi di chuyển cái núi không được, Nguyệt Liên đâu có đứng trên núi đâu, ông coi kỹ coi. Là ngài đứng trên đỉnh núi mà trên hư không, không có bước lên cái núi, không có dậm lên cái núi. Thì ngoại đạo di chuyển cách nào không nhúc nhích cái núi được hết á. Cuối cùng ngài nói, ơi bây giờ mấy ông mua đi, thì ngài dùng cái thần thông khác thì họ di chuyển cái núi được. Xong ngài mới nói, bây giờ mấy ông coi tôi nè, cái núi mất luôn nè, là cái núi thành bình địa luôn, thành cái đồng bằng luôn. Thì cuối cùng mấy họ mới phục hỏi ông là ở đâu vậy, nói tôi là đệ tử Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Mấy ông nên bỏ cái tánh mà tranh thua mấy ông đi. Mấy ông bỏ cái tánh tối tâm vô minh, mấy ông tới đó lại cái chỗ cái thành Xá Vệ đó, quy y với Phật Đà đi. để giải quyết sinh tử, nhưng phải nối dời, nối không dời là hơn nhau đâu. Mấy ông hơn tôi không? Thì họ nghe lời tới quy Đức Phật hết, là cứu hết cái đám đó và quy y hết luôn đó. Dẫn về Đức Phật là dùng thần thông để mà độ họ.
And then another time, he saw, I went somewhere and there's an externalist who uses spiritual powers to try to impress the king by moving a mountain. And Mahabhagrayana uses powers, and the externalist could not even move it. So he says, who's meddling with me? And Mahabhagrayana says, I'm not meddling with you. I'm not even standing on top of the mountain. How could I meddle with you? And then Mahabhagrayana then released it. So now they could move the mountain. And Mahabhagrayana then, they were impressed by that, the externalist. So Mahabhagrayana says, you shouldn't try to impress people with this. Cái mà thầy đã mắc ngay lập tức là why was he trying to impress the externalist? Ngay tới đây thì thắc mắc là tại sao ông Mục Kỳ Liên tới phá đám mà ta làm gì, mà tới ưng hiếp mà ta làm gì? Why was he trying to impress the externalist?
To get money out of people?
Now, why is he trying to impress the externalist? It's none of his business.
Oh, Mahabhagrayana.
Yeah.
Đức Phật kêu Ngài đến để độ họ, thì Ngài dùng thần thông để thấy rằng cái thần thông của họ cũng chả có hơn ai. Thì Ngài thấy có người khác hơn, thì Ngài Mục Liên nhân cái kính phục đó mới giới thiệu: tôi chỉ là một cái tiểu tăng nhỏ thôi, thầy tôi là Cù Đàm còn hơn cái mấy ông tưởng tượng nữa, lợi đó là sẽ biết. Và để giải quyết cho mấy ông cái sinh tử luôn, chứ không phải là cái chuyện mà thần thông nữa mà không. Tôi chỉ là một hạt cát thôi, thầy tôi Thích Ca Mâu Ni, mấy ông tới, mấy ông sẽ biết.
So he says, he impressed upon them so that he says, my power is really no big deal. It's my teachers is far greater. So you should come and learn from my teacher. But what I don't understand is why does he need to impress them in order to help them. Tại sao phải ăn hiếp người ta để mà giúp người ta?
Why
is he trying to impose his will on others? It goes against our Mahayana principles. Cái đại thừa chúng ta nó đi ngược lại cái tông chỉ đại thừa chúng ta. If you're stronger than them, you have no right to use it. Mình mạnh hơn người ta, mình có quyền hiếp người ta. Who asked him? Who asked Mahabhagrayana to save him? Ai bắt ông, họ đâu có hỏi ông cứu ông họ đâu. Yes. Yeah, you know, the reason I hear these stories, I'm worried that you folks feel that if you help, you're stronger than someone, you're entitled to come and help them. Nghe những chuyện về thầy mà thầy hơi ngại là cái vị nghe cái tưởng đó là mình mạnh hơn người ta, mình giỏi người ta, mình có quyền cứu người ta. It's not such a principle in Mahayana and Buddhism. Just because you're better, you're smarter, you're wiser, doesn't mean you're entitled to save them. Mình mạnh, mình giỏi hơn người ta có nghĩa mình có quyền cứu người ta đâu.
Only when they ask.
Yeah, they have to initiate it themselves. Otherwise, we have no right to meddle with it. Cái trường hợp người ta mà yêu cầu mình mới làm được, người ta không yêu cầu mình chịu thôi. Why can't we help them before they ask?
Bây giờ, thí dụ mình thấy đứa nhỏ nó sắp sửa té hầm lửa rồi, mình chờ đứa nhỏ kêu mình để cứu hay sao? Thì mấy cái ngoại đạo này như vậy sẽ sanh tử luân hồi vài ngày một liên. Làm cho họ phục để mà dẫn dắt họ vào chánh pháp, đó cũng là tốt thôi. Mấy cái ông này giống như mấy đứa con nít sắp cho té hầm lửa
in the wheel reincarnation, therefore to help them would be very good for them. It's like you see a kid being stuck, don't you want to help them?
Cái quan trọng là khi mình giúp người ta, mình có cái động cơ ở phía sau, có lợi lộc gì phía sau đó không? Rõ ràng ngài giúp gì cái tâm tự y muốn kéo họ về chánh pháp thôi, cho họ được khỏi cái đau khổ luân hồi sinh tử thôi.
What do you think? Quý vị nghĩ sao? Yes.
Dạ thầy, cái đó là tiểu thừa lấy thần thông lè thiên hạ.
Someone says that you use Hinayana, from Hinayana perspective, you use spiritual penetration to impress upon others. Tại sao cô có nghe?
Dạ, tôi có đọc cái chuyện đó. Thì Đức Phật biết tới nhân viên mới kêu một người liên đi đó. Ông đi qua đó cứu tụi nó đi. Theo tôi nghĩ Đức Phật biết nhân duyên một người liên độ được mới biểu tại sao không biểu Xá Lợi Phất hay ông Ca Diếp đi mà biểu một người liên đi, sao không biểu ông Tu Bồ Đề đi. Thành ra nếu người ta nói cái dân đó nó thần thông để cho cái ông thần thông này đi tới để độ nó, quỷ độ quỷ mà ma độ ma, và đại thừa mình cũng vậy.
So they say that Master Shehua at one point was living in his place where he was staying, was in among the drug addicts, and they have a lot of problems, but he didn't say anything. Till one day, 5-6 of them got into a fight and they ran into the temple in order to be saved. That's when he saved them. And that's, since after that, the whole area was pacified. So point here is that the Master Shenhua, like the Buddha, has the wisdom. So he says, it's time to save them. So it's like the Buddha ordered Mahamogalyana to come and save these people. Okay. But from a personal perspective, if you don't have the kind of wisdom, you shouldn't meddle into people's business. Nếu mà quý vị không có cái loại cái cách trí huệ như vậy thì quý vị không nên xúc phạm người ta, không nên can thiệp cái chuyện người ta. You shouldn't meddle into people's business. Okay.
Rồi có nhiều cái thần thông nữa lắm, chẳng hạn như ngài gặp những con quỷ đói nó hiện ở trên sông Hằng, thì ngài biết cái túc mạng thông, cho nên mấy người đã hỏi là tôi tại sao tôi thế này, tôi thế kia. Thì ngài Mục Liên mới nói tiền kiếp của những quỷ này như thế nào, mấy ông phạm cái gì. Thì giống như là đọc trong bụng họ biết hết cái gì vậy đó. Cho nên mấy cái quỷ này rất là phục ngài, cho nên ngài độ rất là nhiều quỷ ma, Atula, thần trời rồi rất là nhiều. Nhưng mà trong đây có hai cái thần thông mà thất bại, là ngài dùng thần thông độ mẹ, độ vợ ông cấp coi độc không được. Đức Phật cũng dùng độ không được, mà Ra Hầu La độ được, là có duyên. Bao nhiêu người tới độ hết gia đình cấp và độc mà cái bà vợ không độ được. Thì cuối cùng bữa Ra Hầu La đi, gặp thấy con nít mà dễ thương, tội nghiệp nắng nôi, bà kêu vô bà cho ăn. Ăn rồi từ từ mấy ông này mới quen, nó tới thường thì bà hỏi Phật dạy cái gì. Thì ông này con nít là nhớ đâu nói đó thôi. Thì bà nghe bà thích quá, bà mới dẫn ông biểu Ra Hầu La dẫn về gặp Đức Phật. Thì cả tăng đoàn ngạc nhiên hết, Tại sao mà Phật đi không được mà sao là Phật không được mà còn liên không được mà ông rau la con nít mà dẫn cái bà này về? Thì chừng đó Phật mới nói là do tiền kiếp hai người này là mẹ con với nhau, có cái duyên đó mới độ được, chứ không phải mà ai muốn độ ai là được.
Yes, question.
And, if I ask my atheist parents or Christian friend to recommend to make offer to triple joy because it's a good thing in different ways, is that considered to be meddling too? Because they didn't ask for it first.
Yeah, usually you should wait until they ask. You don't give them advices before they ask because it may not be a good idea. You have to be patient and wait. They're revolving the wheel all these lifetimes, so what's one more, what does one more, 10,000 more make any difference? See, the people are still attached to the fact you want to help them. But my point is that, so if they revolve another 10 million times, so what's a big deal? They've been doing it. Why are you such in a hurry? You still see people that you're trying to help. You still see people you're trying to save. If they ask for it, then you have the right to answer. Okay? Our purpose of doing this is to help others get what they want. So until they ask, we really are not in a good position to help. We have to wait. The rule is very simple. You don't help unless... It's not about, you see, here's my problem with the concept of helping. Mình đang nói về cái giúp đỡ người ta, cứu độ chúng sanh. Okay. If you help others before they ask, what are the problems? Khi mình giúp người ta trước khi người ta hỏi chuyện gì, cái vấn đề là cái gì? What are the problems? They don't want to ask. They say, oh, you should become Buddhist. You should get out of the wheel of reincarnation. Người ta không hỏi, mình mở, mình chỏ mì, mình nói, quý vị trở thành Phật tử, quý vị phải thoát cái vòng luân hồi. Don't you even know that life and death is a very, very important matter in life? Quý vị đã có biết bao nhiêu học thức nhưng mà vẫn chưa hiểu là cái sanh tử là chuyện đại sự, hả? Huh? What's wrong with that? Yes.
I think sometimes certain people react opposite way. They don't take it nicely.
Sometimes they have a negative reaction. Nhưng khi người ta có cái phản ứng mạnh mà nó chống lại chúng ta, they go against us.
Yeah,
so they have no sympathy for Muslims. But now they really want. I want to become Muslim because you Buddhists are too pushy. Có cái phản ứng mạnh, ta không thích cái chuyện đó. What else? What is the problem? Yes.
It seems like when you do that, they can't last a long time.
They don't last a long time, okay. So what?
As far as it seems like they last.
Life is too short. They don't last a long time is no big deal. We don't last a long time either. Nói là người ta không có lâu dài, thế nên lâu dài thì có gì đâu. Mình đâu có lâu dài đâu. What's the problem? Yes.
Well, Master, they're not really motivated.
Nên nó motivate là hỏi thử sự không có cái sự hứng thú ở trong, sự cố gắng ở trong. Yes.
You're forcing your view on others.
What's another way to say that? That's more English, more American.
None of your business?
Have it my way. No. No, it's against the spirit of Mahayana. Nó đi ngược lại tinh thần của Đại Thừa mình. How different are we from the Hinayana if you say, I'm going to save you. That's what they do. Nó khác biệt mình giữa bên bên Tiểu Thừa chỗ nào. Bên Tiểu Thừa nói, tôi muốn cứu quý vị. I'm going to save you. Right? I have the wisdom now. I have my spiritual penetration, my knowledge now. Bây giờ tôi có cái thần thông của tôi có cái tri kiến của tôi. Bây giờ tôi muốn cứu quý vị. Because I know you need my help. Tôi biết quý vị cần với tôi giúp đỡ. How different are we from them? Mình khác là chỗ nào?
Mình thấy tùy theo. Theo tôi thấy tùy theo cái level của cái người đó. Ví dụ như họ có trí tuệ, họ biết cái nhân duyên chờ lúc nào đủ nhân duyên, họ nói chín mùi họ biết, họ feel được, hay là có, nếu mà giỏi nữa thì họ biết lúc nào nói được và ai nói lúc nào, nói ở đâu, nói như thế nào. Còn khi không mà đè nói đại là người đó cũng đâu có trí tuệ đâu. Mình muốn cự chồng mình đâu phải về cái cự liền đâu, lúc nào nói như thế nào, ai nói, nhờ cái người bà xui gia hay là nhờ đứa con trai nào, đứa nào nói làm sao. Cái đó nó quan trọng là mình phải có cái trí tuệ, có cái duyên chỗ đó, chứ không phải đè nói liền người ta chửi liền.
Yes, you have to wait for the proper appropriate time for proper condition. Yes, Sarah. Okay. It doesn't help, because it could make things worse. Anyone else? Yes. Cut off the chance of learning Buddhism in the future. Hey, Mahamograyana mom, I mean, she's a crazy woman. And eventually, after millions of lifetimes, she turned around. So what's the big deal? Yes. Give you an example. I'll give you. Let's say you have someone who's doing it wrong. Chẳng vì cái việc có quen cái người người ta làm sai lầm hoài. Okay. Let's say they keep on stealing from the parents. Chẳng như ăn cắp tiền từ cha mẹ ra. Okay. Stealing from work. Ăn cắp từ sở làm. Okay. What are you supposed to do? You nên làm cái gì?
Call the police.
Nothing? Bruno says absolutely nothing. Có người nói là không làm gì hết đó. Why aren't you doing anything, Bruno? It's none of my business, he says. This is not a Portuguese business. Cái chuyện của người Bồ Đào Nha. Okay. Cô Jean now has a problem with. Cô còn ngồi đây ngồi ngồi ngồi. Yeah, he says, man, you Portuguese, you are so selfish. I remember. I used to know one of my students who craves coffee. Thầy nhớ trước thầy có người học trò thầy. This is when I was still novice. Thì có học trò thầy là lúc trước thầy còn sĩ gì học trò thầy là nó ghiền cà phê. So every day you gotta have a cup of coffee. With all the cream and sugar and so forth. Mỗi ngày phải uống nhất vài cái ly cà phê mà có caramel, có lem rồi xong rồi có đường là nó đầy đủ hết. If not, she goes crazy. Nó chịu không nổi. Okay, it's really real coffee addiction. Cái người này nghiện cà phê dễ sợ lắm. All right. And somehow she took a liking to doing meditation. Cũng như thích học thiền. Okay. And then she liked it, and so she started learning more and became Buddhist. Rồi từ từ rồi thích trở thành Phật tử rồi học Phật pháp này nọ. Okay. And the more she learned about Master Shihua's Dharma, the more she became enamored with it. Càng học càng thích cái pháp ngài tiến hóa dễ sợ lắm. Okay. And she told me once that she dreamt Master Shihua. Kể trên là nghe. She dreamt of two people. Mưa hai người. One person is me, người kia là thầy. I said, what was I doing? Trong mơ cô làm gì? Nói, you were sitting in full lotus. Just like when you teach the chant class. Nói ông thầy, lúc tôi mơ thấy ông thầy là chỉ ngồi xếp bằng thôi. Okay. Giống như đang dạy thiền vậy đó. I said, okay, yeah, I'm a true chant master. Tại đương nhiên thầy thiền sư phải ngồi kiết già. What would a chant master do besides sitting in full lotus? And then he says, what about Master Shihua? I ask him, he says, ngài tiếng Hoa làm gì? She says, he came to me. Nói mơ thấy ngài tiếng Hoa tới. He gave me a big cup of coffee. Ngài nói tới ông ngài Tiên Hoa ngài cho tôi cái ly cà phê mà to mà ngon như vậy, it's incredible coffee.
So in the dream you were sitting in
front of us? Yeah, I was serious. I was trying to teach her, and Master Shihua was trying to make her more addicted.
trong cái giấc mơ đó thì cô thấy rõ ràng thầy đang cố ý dạy cô về cái thiền, còn ông Tiên Hoa là dù cô càng nghiện cà phê hơn nữa.
I didn't understand why not. Tôi đã thấy nghĩa tại sao như vậy. Later I understood I was trying too hard. Đó là sao thầy mới hiểu. Tại là mình cố gắng quá sức đi.
The teacher?
Huh? The teacher. Trying so hard to teach her. To convert her. To help her. And the lesson I learned, still learn from that message from my teacher, you know, by help của thầy, not for her. It's my lesson, not hers. My lessons, don't try so hard. Chứ cố gắng làm quá lố. But I never got it as me giving her more coffee to drink. Thầy cũng nhìn cái bài học đó như là thầy phải cho cái cà phê thêm. But the point here is that
give what she wants in Mahayana.
Yeah, Mahayana, the spirit Mahayana, give people what they want.
cái tinh thần đại thừa mình giúp người ta có cái người ta muốn. You agree, disagree? Quý vị đồng ý với cái hành động Ngài Tiên Hóa là không? You agree with Master Shenhua's approach or you disagree with it? This is a dream, so it may not be true. Cái mơ thôi, thành ra chuyện chắc là nó tưởng tượng thôi. Để mình, we can discuss dreams and discuss the meaning of the dreams, yes.
So how does it apply to the case where people are stealing from you?
How does it apply to the case stealing from you? Okay, I'm glad you brought it up. Có người nói như cái chuyện lỡ mà người ta cái trường hợp người ta ăn cắp mình sao bây giờ? Ta nói may câu hỏi, tôi mới nhớ câu chuyện này. I remember this story. This is a Zen story, famous Zen story. Cái chuyện rất nổi tiếng về Thiền tông Zen. This is there was a young Zen priest. Hồi xưa đó bên Nhật Bản đó có một cái ông thầy thiền sư người Nhật còn trẻ. Yes.
What is Zen priest? It's not Zen monk.
Zen monk, same thing. Yeah.
Try to translate correctly.
Yeah. In Zen, they're celibate. When you use the word Zen, it's celibate. It's the Pure Land side where they have families. But Zen is celibate, as far as I know. Okay. So the Zen priest here, who one night a thief came in. Tối đó có một người ăn cướp vào thiền viện. He says, "Where's your money? I'm here to rob you." Mà tôi tới đây để ăn cắp.
Yeah.
And the Zen monk says, "Oh, it's on my desk in the first drawer to the left." Đó là cái bàn, hộp bàn tôi phía tay trái đầu tiên, hết là có tiền, tất cả tiền trong chùa trong đó. Oh, the money, temple money is right there. So the thief quietly came over there, pull out the drawers, and sure enough, a lot of money there. Ông người ông trộm mà tới mở cái hộp ra, y chắc vậy, toàn là tiền ở trong không mà. So he stuffed his pockets, để đầy áo, xong he sang quay áo. Zen priest, wait a minute. Thì cái người ăn cướp đó, để tiền đầy áo quần hết rồi đó, khi xong bỏ đi ra, thì ông thiền sư mới nói, hey, đợi một tí. Have you forgotten anything? Ông quên chuyện gì chưa? Ông có quên chuyện gì không? The robber says, "What?" Nói gì chứ? Quay cái gì? Zen monk says, "Say thank you." Ông thiền sư mới nói là cảm ơn đấy chứ. So the robber says, "Okay, thank you." Ông ngạc nhiên quá, okay, cảm ơn, ông bỏ đi. So he left. And then not long after that, the constable came, the policeman came and asked him, "Did you see a thief? We heard that there's a thief who's running around the neighborhood, robbing the people around here." Cảnh sát tới, mới nói là, "Chúng tôi nghe trong cái vùng này hiện bây giờ có một cái thằng đánh tướng cướp, nó chuyên môn đi cướp cái nhà trong vùng này. Thầy có thấy ai tới?" The monk says, "No, no one came." Không ai tới. And later, the thief was caught. Rồi xong rồi ông, trộm cướp đó bị bắt. Okay? Later, in the evening, he was caught. And so they ask the young Zen monk, mới hỏi cái ông sư, thiền sư trẻ trẻ, nó hỏi vậy chứ, có nhận ra cái ông này không? "Do you recognize him?" "No." Ông thiền sư nói, "Không, tôi không nhận ra." "He admitted to stealing money from you." "No. nó công nhận là nó cắp tiền của thiền viện mà sao mà không nhận nó được. I don't recognize him. No, thiền sư nhất định không nhận ra. So now the robber was in prison for 20 years. Thằng cái người bị ăn trộm đó bị bắt vào tù 20 năm. So after 20 years, he came out. Okay, 20 năm sau trở về. He went to the Zen temple. Tới cái thiền viện. Để làm gì? What for? Huh? You guys have no sense of drama. He says, "Is young abbot here?" Ngoài cái ông thiền sư trẻ trẻ đó còn đây không? So, oh yeah, he's still here. And I'm like, oh, vẫn còn. He's no longer young though. Bây giờ hết còn trẻ rồi. So the robber asked to see that young Zen monk, ông ăn trộm đó, xin gặp cái ông thiền sư đó nói, okay, quỳ xuống. He knelt down and says, "Will you be my teacher?" Con xin quỳ với thầy. That's the answer to the people who try to rob from you. Đó là cái câu trả lời người ta ăn cắp mình đó.
But what if it continues?
What if he came back a second night? What if it's my student? I will call the police. I'm no Zen monk. Are you kidding? We are chan. Mình là thiền tông người Mỹ chứ không phải người Nhật. We know Japanese Zen thing here. Sorry. Yes.
So in my perspective, the Zen monk lied.
So the Zen monk lied. He lied.
What if, because he lied?
Is it okay? Is it okay to lie? Is it okay to lie?
Yeah, that's okay. Like you see someone chase the hunter. Did you see the deer? You save the deer. That's okay. Not die, not lie for yourself.
But then, if that is okay to lie, and then what if the monk made, the thief couldn't be sent to the prison and then keep stealing? Then the lie is not a good lie.
Okay, so why is it so complicated? Tại sao cuộc đời nó rắc rối dữ vậy? My question to you, is it okay for the monk to say, the money is in my drawer, you know? Thứ nhất thầy hỏi cái việc cái chuyện như vậy đó, mình nói người ta tiền ở đâu. Is it okay to do that? You agree with that? Thì đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý hay không đồng ý? Tiền ngay thùng xương này, right there in the donation box. Tất cả tiền nó trong thùng phước sương đó. And here's the key, chìa khóa tôi đây nè. Yes. Goyin says absolutely disagree. Yeah. Bỏ nó chạy. Okay, you agree? Yes. không? He says it's for the triple jewel. It's not his. He can't give it away. It's not his. How can he says, you know, all the money is there, go, you know, you can get it. Ông sư nó ra này kỳ dữ vậy. Cái này đâu phải của ông đâu. We don't get it. Who are we to give it away because, you know, basically the monks don't have, you know, the money is not the monks. Cái tên đó phiền của ông Tăng đó đâu mà sao mà cho người ta được. How can I tell he is right there? If he's an abbot, can he do that?
Nếu cái người đó trụ trì có thể dùng cái tiền này để mua chim không xanh được không? Nó giao nó cúng thì ông trụ trì muốn làm gì làm, thì ông phải cho thằng trộm để ông cúng nó, đâu như thả chim vậy thôi, hay là giúp cái người trong cơn, cái bà nó đẻ không có tiền cho bà nó đi, bà đi đẻ đâu có sao đâu. Chừng nào ta biểu cái tiền này phải làm cái gì ông trụ trì không được làm.
Is it okay?
Này cho thầy sửa cái nóc nè. Mà lấy cho thằng trộm không được, cho chùa thì ổng có quyền không làm, nhưng làm để ổng xê cái đời cái thằng đó. Cứu nó.
Is it okay for him to give the money to the robber? Ông Căng có quyền cho tiền người đánh cướp hay là không? How come everyone's coughing tonight? Ai tối nay cũng ho sù sù sù. It's a new fashion, huh? Yeah. Yeah, this year's flu is epidemic is pretty widespread. It's still growing strong. Yeah.
Today I met some people.
Yeah, each person is different, but it's just a Zen story, so we not Japanese, so we may not appreciate as much as the Japanese. That's my only thing. I happen to disagree. You're not supposed to give money to the thieves. Thầy cũng đồng ý, cá nhân thầy thì cũng đồng ý là mình cho tiền cho những người đánh cướp. Okay. Because your first duty is safeguard the assets of the triple jewel. Cái đầu tiên là phải bảo vệ cái tài sản của Tam Bảo, đâu phải là quăng một cách cuồng quàng như vậy được. Yeah.
Chưa có ai là báo cáo, nó biết nó đi ăn cắp chỗ này chỗ kia, nó là cái người này nó tiền án, nhưng nó nhiều cái tiền án lắm mà không có ai báo, bởi vì nó cảnh sát nó không chưa có quyền bắt nó. Rồi bây giờ em ghẻ tôi nó lấy cái mà gà này đi đó. Thầy là nó để ý, nó dán cái tùm lum cái chân xong á, thầy vừa hổng kê chồng cái cô này nó mới dắt con nó mới tìm cái mắt thẹt nào mùa đồ, cái nhìn được ổng, cái hai người nói chuyện, cái em dễ mà gọi cảnh sát, lại bắt con đi. Rồi gì có tội không này, rồi bắt con đi, cuối rồi, giữ ông đi. Cái thứ hai này lên tòa chồng cái cô Nancy này đó, lên tòa là chính tay, vô hổng thứ hai đó lên tòa.
Mình làm cái công vụ phần công dân của mình.
Cái giá nào cũng có cái giá phải trả. Ăn uống rượu thì nó cay, ăn ớt thì nó cay, ăn muối thì nó mặn. Mình trả cỡ nào mình làm cỡ đó.
Thầy nói chồng con nét xì đó, nó làm cái sách nó biết. Nó bây giờ để cái ông này đó đi vô tù 9 năm. Là đỡ hết ông này này, những cái dân chúng bị sợ hãi đó. Nhiều khi ông điên cái chỗ nào đó, ông bắt người ta đi hãm giết hoặc là đi đốt nhà, đi cướp giật, đi giết người. Thầy còn sanh ra những cái tội nhiều hơn nữa. Thầy cho ổng đi vô tù 9 năm mà chồng có ăn, có ở rồi, không có lo cái gì. Thì bây giờ ở chồng nó họp như vậy, không biết đến trả gì thì có
we still have one thing unresolved that is is it okay? You know, if you try to help them before they ask, there's a problem in that you are imposing your will on others. Okay, cái việc giúp người ta mà trước khi người ta hỏi là mình đang lấy thịt đà người. Okay. Actually, are you really saving them or are you saving yourself? Các mình thắc mắc là thầy hỏi cái vì người ta chưa hỏi mình cứu người ta là mình cứu mình hay là mình cứu người ta? Okay. Because the point is like my master appearing a dream and giving that girl a lot more coffee and so forth is a message. It's a message there. Giống như thầy Hoa mơ trong mơ người ta đây cho thầy nghe cái chuyện đó để dạy bài học. Is that part of cultivation, cái tu hành, part of doing meditation, part of chan, tinh thần của thiền, tinh thần của tu hành. Là sao? Is to be able to embrace people as they are. Là mình có quyền mà chấp nhận người ta. Okay. The reason you can't wait to help them is because you can't stand it personally. If you say, none of my business. Có người nói là không phải chuyện của tôi. It's just an American expression. It shouldn't take it literally. Okay, the Americans are heartless. Yeah, you know America. That's why I'm reminding you. You know, the Americans have no heart. Người nói là cái đang phải chuyện của mình. Đó cái tinh thần và tinh thần đúng. Tại cái người tinh thần người Á Châu Á Tây phương nó là không phải chuyện của tôi. It's not true. It's your business. It's our business. Okay. If people are suffering, it is our business. Người ta khổ là chuyện của mình. Okay. It's part of cultivation. If people see people suffering, thấy người ta đang khổ, it is our problem. Đây là chuyện của chúng ta. All right? Yeah. But whether you need to help right away or not, đều người ta thấy là khổ, mình cần giúp ngay là không. You see people suffering and say, oh, let me relieve you from your suffering. Thấy người ta khổ, mình nói, tôi muốn giúp người ta cứu khổ người ta. What does it mean? You're not relieving a suffering, you're relieving your suffering. Cái gì thấy cái khổ là cứu người ta, tức là cái gì thiệt ra đang cứu cái khổ của mình. Tại cái gì khó chịu không nổi. It's because you cannot stand see people suffering. Okay? So actually, the bottom line, you saving yourself, you're not saving others. Cái này cái gì cứu ta tại giúp người ta đang thiệt sự đang giúp mình. Okay? So in chan, we embrace it. Cái tinh thần thiền mình đó, là mình bao dung nó luôn nữa. Okay? That's what my master's message to me in the dream was that, can't you embrace someone's addiction to caffeine instead of trying to fix it? Got it? Cái bài học này Tiếng Hoa dạy thầy lúc trẻ đó, thầy nói là mày có thể bao dung cái lỗi lầm người ta, thay vì mình cứ tìm cách mình sửa lỗi lầm người ta. Why can't you embrace people, accept people as they are? Sao mình có thể chấp nhận người ta như người ta đó? You don't say none of my business, okay? Because that's cold. Okay. Nếu nói không phải chuyện của mình, cái đó là cái rất là ích kỷ. It's selfish. Okay. It's better to say that, you know, to learn, find a way to embrace others' flaws and weakness. Tốt hơn hết á. Excuse me. Là mình chấp nhận bao dung cái lỗi lầm người ta, cái sơ sót người ta. Yes. What about drug addiction? What about some kind of mental illness? What about some pretty yucky stuff? Như nói chỉ là cà phê thôi, nó dễ. Còn nói chẳng hạn như người ta có người ta xài thuốc phiện, ta này nọ. What about it?
Tôi có cái kinh nghiệm là ở hãng tôi, ở trên công ty Water Company Oakland, các anh người Mỹ đó, ảnh là janitor. Trốn uống rượu hoài thôi, trốn ở trong hãng uống rượu. Ai nấy tội nghiệp không có nói. Thì bữa đó ảnh cự với giám thị nó bắt được. Rồi ảnh lấy dao ra cái giám thị, nó kêu cảnh sát tới còng ảnh rồi làm đủ thứ. Cho ảnh, thay vì đuổi việc thì cho ảnh hưu trí sớm mà ăn lương ít chút. Ảnh ra ngoài ảnh bị stress đó, rồi bị giận rồi kia đó. Uống rượu đâu có khoảng 1 năm sau chết luôn. Nếu cái lúc đó có ai mà có trí tuệ mà cứu được anh này thì đâu đến nỗi đâu. Còn trẻ lắm, mất shop rồi về cái uống rượu hoài rất là chết luôn. Rồi mọi người dưỡng dưng thấy cái chuyện đó như no my spin đi. Nếu mà ai có trí tuệ, lúc đó tôi cũng đâu trí tuệ đâu, nhưng nếu có gặp một người giỏi đó, có thể chuyển được anh này, cứu anh sống rồi. Khỏi vợ con anh như thế nào.
So what to do? What to do? They're hurting themselves. Okay. I thought that for in your profession, when you see someone hurting themselves like that, you're supposed to report them, aren't you? Okay. Có nhiều cái nghề, người trong nghề ta như vậy, nghề chẳng hạn cái nghề của họ, họ thấy những người mà nghiện như vậy, họ có cái bổn phận phải báo cáo cho chính phủ biết. Okay. And do what you're supposed to do. Okay. Mình nên làm, chuyện mình nên làm, mình cần làm.
Bây giờ mình dọn đồ nó còn phụ, nó còn qua nó dọn phụ, mình khiêng mấy cái tủ xá lại nó phụ.
Okay, yes, question. Đương nhiên phải cứu thầy trước, hỏi vô duyên lãng xẹp. Yeah, this is a Vietnamese anecdote where they're on a boat with a monk and his mother, his wife, and now the boat is sinking in the middle of the big river. So who is supposed to save? I said, need to be asked? You're supposed to save the monk first. Yes. He says, at least when you save the monk, he'll do the
the ceremonies for you, after, for the others who died.
Cử ông thầy để ông thầy ít nhất làm lễ cho mấy người bị chết.
Cứu ai vậy? Vậy là học trò tiến hóa mình không thể nào vô khương cứu chữa luôn.
Okay, so what the point here is that I feel that in this day and age in particular, people make excuses and try to help others.
Cái thế gian, cái xã hội mà bây giờ, những cái thời buổi này ấy, ta cứ viện cớ là được cứu người này, cứu người nọ.
Okay. Well, I have a hard time with that. Đối với thầy thì có cái không có bất đồng ý tưởng ở chỗ đó. Là you have to stop trying to save others. Mình phải bỏ cái tư tưởng mình để cứu người ta. Okay. Save yourself first. Cứu mình trước đi. To the point where you have some real wisdom. Cho tới khi mình có cái trí huệ rồi đó. Okay. And once you have some real wisdom, một khi quý vị có cái trí huệ chân chính rồi đó, then you work on learning how to save others. Sao mình kỳ học cái cách để mà cứu người khác. Saving yourself is only one small skill. Saving others is a much bigger skill that needs to be taught. Cứu mình là nó còn dễ. Nhưng còn khi mà cứu người ta đó, phải cần học hỏi rất là nhiều mới cứu người ta được. Không có dễ như quý vị tưởng đâu. It's not as simple as you think. Okay? You hear these success stories of here, someone's helping others and so forth. Nghe cái chuyện thành công của người này, cứu được người này, cứu người nào. It's a great thing. It's a heartwarming. But sometimes misleading. Điều nó không có thực tế. I feel that deep down, we should have this humility in our heart. Cái tâm mình là tâm phải người khiêm tốn. Instead of trying to save others, thay vì mình cứu người khác, we better off learning to accept others as who they are. Tốt hơn thay mình đòi cứu người ta, mình chấp nhận người ta với tất cả cái hay với cái dở người ta. We accept them with all, everyone with all their goodness or as well as their badness. Tất cả những cái xấu và cái hay người ta mình chấp nhận hết. Okay, that to me is much more fundamental to cultivation. Đối với thầy cái đó là căn bản của cái tu đó. Chào. Gì đâu mà tha thứ là mình hơn nó rồi.
Mình tha thứ cho nó làm sao? Mình tu mình phải hồi hướng cái công đức cho cái người này, đừng có đi làm vậy nữa. Là một cái. Hai thứ hai nữa đó là mình cho cái người này đi đâu cũng gặp được tốt hết. Thì cái tâm họ nghĩ như vậy thôi. Mà em dễ tôi nó nghĩ khác. Nó nghĩ phải cái người này phải giải quyết, không giải quyết sau này nó xã hội nó còn sanh ra những cái chuyện lớn. Hai cái không biết mình làm sai giải.
So,
hmm.
So what's wrong? What you agree with the young Zen monk says? No, he didn't steal from me. Cái vị đồng ý là cái ông thầy Zen trẻ đó, thiền sư Zen kể nói là cái ông đâu có đánh cướp tôi đâu, mà rõ ràng nó đánh cướp mình. He clearly robbed from him, and yet he says, no, he never robbed from me. He didn't. Is that okay? Yeah? Why? He says someone taught him already, so he's teaching that robber is useless. Ngày xã hội nó càng hư hỏng thêm. Yes. Anyone else? What do you think? Is that okay to say no? He never robbed me. What was he thinking, giving money to that? Is he helping him, or? What on earth was he doing?
He was just being nice.
Why can't he give the SPCA and be nice about it? He gives to Ethiopia, hungry people.
But this man was just so desperate. Maybe the Zen monk thought he was just too desperate enough to come into the temple and try to steal money.
So what is the rule of thumb? Yes. Yeah, he's the only one. Why did the priest come back and say, "Would you become my teacher?" So what was the thief's point? Cái người đó trộm nó tại sao là kể chuyện là trong chuyện nó nói tại sao mà bây giờ muốn xin ông kia làm đệ tử cho ông thiền sư làm cái gì? Why? Hả? Tại sao vậy?
Kính phục cái lòng vị tha của ông này muốn cứu nó.
Who knows? But maybe it's because this is the first time that someone is ever kind to him. Okay? Không biết được, như thế có thể lần đầu tiên mà trong cuộc đời gặp một cái người mà nó từ cõi tâm từ bi với mình. That is worth learning. Nếu như vậy á, con người là người đặc biệt. Can you be kind to someone who's come and harm you and take advantage of you? Quý vị có thể giữ cái tự tâm được khi mà người ta tới, ta lợi dụng mình, người ta hại mình. Có người giữ được cái tự tâm được hay không? I ask you, can you be kind to someone who comes and tries to harm you? Người ta tới, ta muốn hại mình, quý vị có giữ cái tự tâm được hay không? No, absolutely not. Oh, that's not normal. Only a Zen master can do that.
Thấy tiền kiếp Đức Phật thấy con cọp đói nhảy xuống cho cọp nó ăn, cho nó ăn cái thân mình luôn.
I ask you how many people in this society, modern day society, so you find where you know that they know full well that they're coming to harm you and hurt you, and yet they're still kind to them. Bao nhiêu người quý vị gặp được làm được như vậy? Very rare, right? No, yeah. But wouldn't that be something worth learning from? Nếu gặp người như vậy có xứng đáng học hay không học? Xứng đáng học.
gặp sư phụ. Còn cái gì đâu mà xài được.
Okay. You know, my point to you is this. Ý thầy nói như vậy nè. Cái phục cái người có cái tự tâm. You admit that it's something remarkable about this person who has this level of kindness so deep. And they can help someone who is coming to take advantage of them, who mean them harm. Cái người có tự tâm mà đặc biệt cái chỗ, ngay những người mà có cái tâm hại mình, hoặc lợi dụng mình mới giữ cái tự tâm được. This is a very special person, yes? Okay. Wouldn't it be worth it just being that kind of person instead of trying to help someone? Thì hỏi ngược lại quý vị, thay vì mà quý vị mới đòi cố ý giúp người ta, quý vị giữ cái tự tâm như vậy không phải là đủ không? Is not helping that thief already? That person who have evil designs upon you? Người ta tới muốn hại mình vẫn tự tâm như thế, không phải mình sự mình đang giúp người ta là không? Because the Zen story says 20 years later, the thief has a change of heart. Okay? But how about 20 lifetimes later? How about 200 lifetimes later? It could happen as well. Cái chuyện thiền nó kể là 20 năm sau thôi, thì ra có thể 20 kiếp sau, có thể 200 kiếp sau. You know, because when someone does good to you and embrace you and accepts you who you are, that is a very special gift that you will always remember. Ý thì câu chuyện đó là khi mà người ta tử tế với mình. Okay. Ta tự tâm với mình, mặc dầu mình tớ muốn hại tới người ta, cái vị biết không? Cái mình sẽ nhớ ta luôn luôn. Về quê cái chuyện đó hết. Thì không phải mình đang giúp người ta chưa? Aren't you teaching about goodness of the heart right there? Cái vị cũng đang dạy đó cái tốt tâm không? Hmm? The mind of kindness right there. Cái tâm, cái tự tâm có ngay đó. Right? That lesson will be there for many, many lifetimes. Cái bài học đó ta nhớ rất nhiều kiếp. Aren't you already helping that person? Quý vị phải đang giúp người ta rồi chưa? Why do you have to insist on, oh, let me save you? Tại sao cứ đòi là tôi muốn cứu ông cho được? I need to save you right now. Không phải cứu ngay bây giờ này. Hmm? And that is in Mahayana, what is that called? Bên đại thường gọi là cái gì? Helping and yet not helping. Giúp mà không giúp. Hmm? Helping and yet not helping. You're helping them, teach them about kindness and accepting others. Mình dạy người ta đó, một bài học đó là cái từ tâm và chấp nhận người ta. Không có từ bỏ người ta. Don't reject people because they're evil, because they're bad. Không có từ bỏ mặc dù người ta tới ăn cướp, người ta là người ác nữa, mình không từ bỏ. Bài học như vậy. That is the lesson. You're teaching them. Okay? They remember that because they are the recipient. Họ nhớ chuyện tại vì họ là cái người làm chủ, người trong cái vòng đó hưởng lợi nhất. Okay, the one who benefit from that. Right? So you're helping them and yet you're helping them. Thành mình nói trên cái nguyên tắc đó, mình nói là mình giúp người ta, mà thiệt sự trên cái tướng là mình giúp, mình làm như not doing anything and yet you help them. That's what's called helping and yet not helping. Cái đó mới gọi đại thừa, gọi là giúp mà thiệt sự không giúp. không giúp mà thiệt sự giúp. Not helping, but actually, you are actually helping them. Mình không giúp nó, mà thiệt sự mình đang giúp nó. Nghe giờ không? That's Mahayana. That's a chan spirit. Cái đó là tinh thần của thiền mình. No, it's too abstract. Cái này nó hơi lý thiền quá. Huh? And that is helping people just by being good yourself. Thành cái đây là cái tinh thần mà giúp người ta bằng cách mình trở thành con người tốt. Just be a good person. Then you actually, by being a good person, everything you do and don't do actually is helping others. Yes? Quý vị thấy không? Cái bài học cái đại thừa mình khiếp không? Là mình bài học quý vị là mình trở thành con người tốt thôi. Become a good person. Do not become afflicted. Okay? Guard against your afflictions. Ngừng cái phiền não của mình. Remain a good person. Remain a good-hearted person. Cái tâm mình đó, là khi nào cũng tốt thiện hết. Even though people are wrong, people are evil, người ta ác, người ta sai lầm, tâm mình vẫn tốt như thế. We still nice and kind to them. Okay? We remain on the good side. Mình vẫn tốt thiện như thường. Okay? Cái đó mới thiệt sự giúp người ta. That is helping others. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes. Yes. Does it bother you?
So how are you helping them in that sense?
The question is, suppose you're helping others and people perceive you as weak, they keep on coming back to the same well over and over again. Câu hỏi là trường hợp mình giúp người ta mà người ta thấy nhìn cái giúp mình là cái sự yếu hèn, thành họ tới lợi dụng mình hỏi, thì làm sao bây giờ? Thì hỏi ngược lại. When such people, if there are such people at all in the world, thì không biết thế gian có thể có những hàng người như vậy là không. Okay, I don't know if there are such people at all. I mean, to me, it's inconceivable. Đối với người thầy, không thể nào có thể tưởng tượng cái hàng người được như vậy. My question to you, does it bother you? Câu hỏi là, có phiền não là không phiền não? Are you afflicted by that? Yes. Yes, I'm very afflicted by that. Tôi rất phiền não. Yes. I'm very afflicted by that. How could they? Sao có thể làm được như vậy? Okay. Now my answer is, in Tarala, you simply are not good enough. Thầy trả lời là, cái tâm cô vẫn chưa tốt như thường. Chưa đủ tốt. That's right. You're ungrateful. Thực ra các thầy là còn nói thêm nữa là cái người này người vô ơn. Should be grateful that such evil people exist, which to me is unfathomable. Thầy đối với thầy cái thầy không thể tưởng tượng người nào có thể được như vậy. Nếu như thiệt có những hàng người như vậy đó, okay? Instead of being afflicted, thay vì mình phiền não, you should be grateful. Mình cảm ơn người ta. My God, you are such a rare thing. You know, please come more often. Okay? Here's my cell phone. Night and day. please feel free. Tôi gặp mấy người mà hy hữu như cô là quá hay rồi, như ông là quá hay rồi. Đây số điện thoại tôi này, gọi tôi ngày đêm cũng được nha, anytime. Yeah, please. Yes. What if it affects millions of people?
Like dropping a top bomb or like Hitler.
There's a rule of thumb for that as well. Same thing. From out of kindness and compassion, out of goodness of your heart. Cái tâm quý vị là tâm tốt thiệt. How could you let it happen to, how could you let it harm a lot more people than yourself? The same guiding principle. You cannot let it happen. Nếu mà nó hại nhiều người, mình phải chặn lại chứ. Cái đó là mình người tốt, đâu có để cái chuyện nó xảy ra được. Rồi trong cái lòng tốt mình, it's in your heart. That in your goodness in your heart, you need to do the appropriate thing. Tâm quý vị tốt á, phải làm chuyện đúng. We're talking about goodness, not stupidity of the mind. Goodness of the heart is separate from stupidity of the mind. Cái tâm tốt nó khác biệt với là cái óc nó ngu si. Yes? All right? Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, then we stop here tonight. Không có thôi, mình ngừng lại đây. Thank you, everyone.